Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Mụ già yêu quái do Tôn Ngộ Không biến hóa ra, thong thả bước vào trong động, ngồi ngay ở gian giữa. Hai yêu vương đầu sỏ quỳ cả hai gối xuống, trầu lên cúi lại. Lũ con bất hiếu xin lại chào mẫu thần. Hành giả đắc chi nói, con ta hãy đứng dậy. Bát giới bị treo trên giường nhà, khanh khách bật ra tiếng cười. Thấy thế Sa Tăng liền hỏi, anh hai sung sướng lắm à, bị treo mà còn cười.
Chú em à, ta cười cũng có cái cớ chứ. Chỉ sợ đức bà thật đến thì ta sẽ bị ăn thịt. Nhưng mà lại không phải đức bà, người quen cũ đấy thôi.
Sa Tăng lại hỏi, người quen cũ nào cơ?
Tiệt Ma Ôn là đến đây.
Sao anh lại giận ra là anh ấy?
Lúc y khom lưng nói câu, con ta đứng dậy, chọn đuôi khỉ ở đằng sau thò ra. Tôi bị treo cao hơn, cho nên trông rõ mọt ngọt.
Thôi, đừng nói nữa, xem anh ấy nói gì nào.
Lúc này, Tôn Hành Giả ngồi ở gian giữa hỏi. Các con mời mẹ lại đây có việc gì?
Thưa mẫu thần, sáng hôm nay anh em chúng tôi bắt được Đường Tăng bên Đông Thổ đến, không dám tự tiện ăn thịt, xin kính mời mẫu thân lại sơi cơm. Thịt Đường Tăng nấu nướng kỹ, mời mẫu thân dùng cho tăng thêm tuổi thọ.
Các con ạ, thịt Đường Tăng mẹ không thích ăn, nghe nói tài trừ bát giới ngon lắm, hãy cắt lấy đem làm món nhắm cho ta để uống rượu.
Bát giới nghe tiếng hoảng sợ nói, ê hồng mẹ ơi, gặp đồ ổn dịch rồi, anh đến để cắt tài ta ư? Ta mà nói ra, hắn sẽ lộ huyền hình cả ngày.
Trong khi bát giới đang lẩm bẩm kêu ca, bỗng chạy ồ cả mấy tên tiểu yêu tuần núi vào báo cấp.
Đại vương à, tai họa rồi, Tôn Hành Giả đánh chết đức bà, cải trang đến đây.
Yêu vương nghe lời, không để cho Hành Giả kịp nói năng, bất thần cầm thanh bảo kiếm thất tinh nhắm mặt Hành Giả chém tới. Đại thánh vùng người đứng dậy, đã hóa phép đó rực cả động, chạy ra trước rồi. Làm cho yêu vương đầu sỏ hồn siêu phách lạc, lũ tiểu yêu há mõm lắc đầu. Một hồi sau, lão Kim Giác mới nói,
chú ạ, em Đường Tăng, Sa Tăng và Bát Giới, cả con ngựa trắng và hành lý trả hết cho Tôn Hành Giả đi, khỏi phải tài tiếng thị phi.
Nhưng Ngân Giác lại nói,
thưa anh, sao anh lại nói thế? Tôi đã phí bao nhiêu công sức khó nhọc, bày ra kế cách mới quắp được bọn sư này về đây. Bây giờ anh lại sợ những cái quỷ quyệt của Tôn Hành Giả mà định tha họ về. Thực là hạng người sợ giáo tránh ngược. Anh đừng sợ, tôi nghe nói Tôn Hành Giả thần thông quảng đại đấy, tuy đã chạm trán một lần, nhưng chưa thật sự đọ sức với hắn. Lấy giáp trụ ra đây, để tôi tìm y giao chiến mấy hiệp. Ví thử tam chiến mà y không thắng được tôi, thì Đường Tăng vẫn là thích nhắm của chúng ta. Nếu tam chiến mà tôi không thắng được y, bây giờ ta sẽ đưa trả Đường Tăng cũng chưa muộn.
Các tiểu yêu vâng lệnh mang mũ giáp ra. Ngân Giác yêu vương ăn vận chỉnh tề, cầm bảo kiếm ra ngoài cửa gọi to.
Tôn Hành Giả, mi chạy đường nào?
Lúc bây giờ, đại thánh đã ở trên tầng mây, nghe thấy gọi lên tên mình, vội ngoảnh đầu lại. Thấy hắn yêu tình, đầu đội kim khôi như tuyết trắng, mình đeo áo giáp cứng hơn đồng, lưng quàng đai ngọc thêu rồng rắn, chân rậm giày hoa giáp nụ hồng. Mặt tựa chân quân nơi quán khẩu, thân như kiện tướng trốn thiên cung. Tay mang lưỡi thất tinh bảo kiếm, vẻ mặt tức giận đang xông tới. Ngân Giác yêu vương đuổi đến gọi to.
Tôn Hành Giả, mang trả ngay bảo bối và mẫu thân cho ta, ta sẽ tha cho Đường Tăng đi lấy kinh.
Hành Giả nhịn không được liền quát lại.
Quái vật kia, mi nhận nhầm ông ngoại Tôn nhà mi rồi. Trả ngay lại sư phụ, sư đệ, ngựa trắng và hành lý cho ta, tiễn thêm ta ít tiền lộ phí để sang Tây Trúc. Nếu hơi hé răng nói ra nửa tiếng không, thì cứ tự trói mình lại trước, chớ để cho lão tôn phải ra tay.
Ngân Giác nghe thế càng tức mình, nhảy ngay lên trời, múa bảo kiếm đâm tới. Hành giả quay cần thiết bổng đón đánh. Hai người ở trên trời đánh nhau kịch liệt đến 30 hiệp, vẫn không phân thắng thua. Hành giả nghĩ thầm trong bụng. Quái vật khốn kiếp này cũng chống đỡ nổi cần thiết bổng của lão thôi. Này ta đã lấy được bá thứ bảo bối của nó, cần gì tốn sức với nó? Chỉ bằng đem hồ lô hoặc bình ngọc gói quách lấy nó, lại hóa ra hay. Nhưng lại nghĩ, không xong, không xong. Người ta thường có câu, của nào chú ấy? Nó đã biết được bí quyết của chiếc bình. Nếu ta gọi nó không thưa, chẳng hóa ra là nhỡ cả việc của ta ấy. Được, ta cứ dùng dây kim tuyến thắt đến đầu nó là xong. Nghĩ rồi, hành giả một tay cầm cần thiết bổng đánh nhau với yêu tinh, một tay cầm dây kim tuyến đánh bèo một cái, chụp lên đầu yêu vương. Nhưng yêu vương không những biết bài thắt dây, còn biết cả bài cởi dây nữa. Nó biết đích đây là bảo bối của nhà, tức thì đọc thần chú cởi dây. Sợi dây liền giãn ngay ra, trút khỏi đầu nó lại cầm lấy nhắm vào đầu hành giả ném tới. Sợi dây chụp luôn vào đầu hành giả, hành giả định hóa phép dọp người lại để thoát thân. Nhưng yêu tinh đã đọc bài thần chú thắt dây, thắt chặt lấy ngay. Sợi dây chút xuống đến tận cổ, té ra là một cái vòng bằng vàng quàng chặt lấy cổ hành giả. Yêu vương cầm dây thắt thêm mấy vòng nữa, không cho chuột xuống, mắm môi mắm lợi vung bảo kiếm, chém luôn 7-8 nhát vào sọ của hành giả, nhưng chỉ thấy lửa té ra mà đầu hành giả lại không hề bị xước xát chút nào. Yêu vương Ngân Giác phát hoảng kêu lên.
À, con khỉ này, đầu mày rắn thế cơ, ta không đánh mi nữa, ta sẽ lôi cổ mi về xử trí tộc. Hãy đem ngay bảo bối trả lại cho tao.
Ta lấy bảo bối gì của mi mà mi đòi ta?
Thấy hành giả vẫn chối, yêu vương lục soát rất kỹ khắp mình hành giả, tìm ra được hồ lô và bình ngọc, túm lấy dây kim tuyến lôi tuột về động.
Hình chẳng ơi, bắt về đây rồi.
Thấy Ngân Giác nói thế, Kim Giác liền hỏi.
Bắt được ai không? Tôn hành giá thế nào? Anh lại đi xem.
Kim Giác lại gần xem, nhận ngay ra là hành giả. Hắn hí hưởng nói.
Chính hắn ấy, lấy dây đài trói lại, treo long thông trên đầu nhà làm trò chơi.
Hai tên yêu vương treo hành giả lên xong, lại trở vào nhà sau đánh chém. Lúc này, chàng ngốc đang bị treo ở trên giường nhà. Thấy hành giả bò men dưới chân cột, nhịn không được, thích chí cười lên, liền bị hành giả mắng lại.
Đồ ngốc, bị treo thế có sướng không? Bây giờ ta phải thoát ra cố cứu lấy các người đây.
Hành giả miệng thì nói chuyện với bát giới, nhưng mắt vẫn nhìn trộm hai yêu vương. Thấy chúng đang uống rượu ở bên trong. Có mấy đứa tiểu yêu đang dọn bàn lấy chén, cầm bầu hâm rượu, chạy đi chạy lại tung tăng. Việc canh phòng có sơ hở chút ít. Nhân lúc không có người ở trước mặt, liền dở gậy sắt ra, thổi hơi tiên, biến, liền biến ra một cái rũa thép, cầm rũa vào cái vòng treo ở cổ đến 7-8 cái. Cái vòng đứt ra, hành giả mở chỗ đứt, thoát được ra ngoài. Nhổ một sợi lông, biến ra một cái thân giả treo lại chỗ cũ, xong lại nhéo mình một cái, biến ra một tiểu yêu đứng ở bên cạnh. Bát giới bị treo ở trên giường nhà, lại la lên.
Không có rồi, trói là của giả, treo mới chính thân.
Hai yêu vương lập tức ngừng chén hỏi.
Bát giới la lơ cái gì thế?
Tiểu yêu do Tôn Ngộ Không biến ra, liền tiến lên nói.
Chư bát giới nói điều là, Tôn Ngộ Không bảo hắn biến hóa trốn đi, ý không chịu đi, còn đừng la lối đấy.
Ha! Cứ bảo là bát giới là người thực thà, thì đã chẳng thực thà thế nào. Hãy đánh cho 20 roi về tội nó mồm.
Hành giả chạy đi lấy gậy ra đánh. Bát giới vội kêu lên.
Anh đánh khẽ chữ, nếu đánh đầu tôi lại kêu lên. Tôi biết anh rồi.
Lão Tôn biến hóa cũng chỉ vì các người, làm sao chú cứ làm lộ chuyện ra.
Hành giả vẫn cứ đứng ở phía trước, đang tính chuyện ăn trộm bảo bối của chúng. Một lúc sau, hành giả đi lên chính đường, níu lấy cẳng yêu vương nói.
Đại vương ạ, người xem, tôn hành giả bị ta trói ở cái cột, cứ bò bên này sang bên kia, làm mòn cả sợi dây kim tuyến rồi.
giá mà có sợi dây nào to hơn và bền hơn thay đi thì hay đấy.
Diệu đã ngà ngà, nên tên Kim Giác cũng nghe theo, liền cởi luôn cái đai sư tử đương thắt ở trên lưng ra đưa cho hành giả. Hành giả đỡ lấy cái đai, đem trói hành giả giả, thay lấy sợi kim tuyến cuộn từng vòng rồi giấu vào trong tay áo. Lại nhóm một sợi lông, thổi hơi tiên vào, biến ra một cái dây kim tuyến giả, hai tay nâng lên đưa cho Yêu Vương. Tên này đang mải uống rượu, không xem kỹ gì, cứ thế là cầm lấy rồi đút vào trong tay áo. Lấy được bảo bối rồi, hành giả liền lính ra ngoài cửa, hiện lại nguyên hình, quát tháo ầm lên, luôn miệng tự xưng là Giả Hành Tôn, em của Tôn Hành Giả. Tên gác cửa chạy vội vào báo. Tên Kim Giác kinh ngạc hỏi, đã bắt được Tôn Hành Giả, sao lại có Giả Hành Tôn nào nữa?
Thưa anh, sợ gì chúng nó, bảo bối đã ở trong tay mình rồi, để tôi lấy hồ lô mang ra, gói nó đem vào.
Tên Ngân Giác cầm lấy hồ lô ra ngoài cổng, chợt nhìn, thấy người này cũng có hình dáng giống như Tôn Hành Giả, chỉ hơi thấp hơn một chút, liền hỏi,
mi ở đâu tới đây? Ta là anh em với Tôn Hành Giả, nghe nói mi bắt mất người anh em ta nên ta mới đến đây tìm mi. Đúng là ta bắt đem giam ở trong động đấy. Giờ mi tới đây đòi đánh nhau hử? Ta không cần phải giao chiến với mi, ta cứ gọi mi một tiếng, mi có dám thừa không? Mi cứ gọi ngay 1000 tiếng, ta sẽ trả lời 10000 tiếng cũng không hề gì.
Tên Ngân Giác tay cầm bảo bối, nhảy lên trên không, để đáy chồng lên trời, miệng chúc xuống đất gọi to.
Giá Hành Tôn!
Chờ một lát sau, chưa thấy hành giả thưa lên, tên Ngân Giác nóng ruột hỏi.
Sao mi lại không trả lời ta? Sợ hứ?
Kỳ tình, lúc này hành giả đang bấm ngón tay tính cách. Giá Hành Tôn là tên mạo của ta. Tên thật của ta là Tôn Hành Giá cơ mà, cứ thưa lại cũng không hề gì. Nên khi lão Ngân Giác gọi đến lần thứ hai tên Giá Hành Tôn, hành giá liền buột mồm thưa luôn một tiếng. Thế là bị hút luôn vào trong hồ lô. Đấy mới là cái sơ ý của Đại Thánh đấy. Vì bảo bối này, bất chấp tên thật hay giả, hễ cứ thưa lên có hơi người ra là lập tức bị hút vào trong đó. Yêu Tình thấy đã hút được hành giả vào trong hồ lô, vội dán bùa lên miệng. Trong hồ lô, tối đen như bưng, Đại Thánh ấm ức bực tức, húc đầu lên trên một cái. Chẳng ăn thua gì, đành ngồi thu người lại tự nói một mình.
Nếu theo lời của Tiểu Yêu, người đã bị hút vào trong này chỉ trong 1 giờ 3 khắc thì sẽ nhún ra. Vậy ta cũng sẽ nhún ra ư?
Chà! Sao ta lại hoang mang thế? Không hề chi. Hồi Đại Náo Thiên Cung bị Thái Thượng Lão Quân bỏ vào lò bắt quái, đã huấn luyện ta thành tim vàng phổi bạc, da đồng cốt sắt, mắt lửa thau vàng. 1 giờ 3 khắc. Làm thế nào mà hoán nhốn được lão Tôn này? Cứ nằm trong này chờ xem nó dở cho gì.
Ở ngoài này, tên Ngân Giác vừa vào đến trong động, liền hí hửng kêu lên.
Thưa anh, Giá Hành Tôn đã bị tôi hút vào trong hồ lô rồi.
Nghe nói thế, tên Kim Giác khoái chí nói.
Mời hiền đệ ngồi, mời hiền đệ ngồi, ta cứ việc ngồi nánh chén đã, đợi bao giờ lắc lên nghe có tiếng kêu sẽ mở nút ra.
Ở trong hồ lô hành giả đã nghe rõ, liền tính cách.
Cả con người ta thế này, lắc làm sao mà cho kêu được, trừ khi đã hóa ra thành nước thì lắc mới kêu được. Chỉ bằng ta sẽ...
Trong này, hành giả thì sẵn sàng đâu đấy, nhưng ở ngoài Yêu Vương vẫn mải uống rượu nên chưa đến lắc. Hành giả liền kêu lên,
trời ơi, nhún đến đầu gối rồi.
Yêu Vương vẫn không đến lắc. Hành giả lại kêu lên,
mẹ ơi, cả lưng đến xương sống nhún hết cả ra rồi.
Nghe hành giả kêu thế, tên Kim Giác liền nói,
đã hóa đến lưng là hóa hết cả rồi, mở nút ra xem nào.
Hành giả nghe tiếng, liền nhổ một sợi lông tơ, biến ra một nửa người trên nằm ở dưới đáy hồ lô. Còn Minh Thuật thì lại hóa ra một con bọ mát đậu ở trên miệng hồ lô. Nhân lúc Ngân Giác lột đạo bùa, hành giả liền vút ngay ra, rồi xà xuống biến ra kỳ hải long. Tên Kim Giác cầm nghiêng hồ lô ngó vào, thấy nửa mình trên của hành giả vẫn còn cựa quậy, cũng chẳng biết thực khi thế nào, vội vàng kêu lên. Chú em, lại đây, nó vẫn còn chưa hóa hết. Ngân Giác lại dán bùa như cũ. Kim Giác cầm lấy hồ lô, rồi rót một chén rượu thật đầy, hai tay nâng đến trước mặt, mời Ngân Giác nói.
Hèn đệ ạ, tôi mời chú em sơ ly chén rượu này. Chúng ta đã đánh chén gần hết nửa tiệc, còn mời gì? Chú đã bắt được Đường Tăng, Bát Giới và Sa Tăng, trói được Tôn Hành Giả, hút được Giả Hành Tôn, công lao như thế, thật đáng chuốc thêm mấy chén rượu nữa.
Tên Ngân Giác thấy lão yêu ma dâng rượu đến, đâu dám từ chối. Nhưng một tay còn giữ hồ lô, chẳng nhẽ đưa một tay ra đỡ. Liền đưa hồ lô cho Ỷ Hải Long, rồi hai tay đỡ lấy chén rượu. Mà vẫn không biết Ỷ Hải Long là do Tôn Hành Giả biến ra. Tên Ngân Giác uống rượu xong, cũng muốn mời lại một chén.
Không cần mời lại, để tôi bồi thêm chú một chén nữa.
Hai tên yêu vương cứ nhường đi nhường lại. Hành giả đứng cầm hồ lô, mắt chằm chằm nhìn hai tên yêu vương chuốc rượu cho nhau. Nhân lúc chúng không để ý, bèn nhét hồ lô vào trong tay áo, nhổ một sợi lông, biến ra một cái hồ lô giả như hệt như hồ lô kia, vẫn bưng trong tay. Yêu vương mời rượu nhau xong, cũng chẳng xét thực giả, lại cầm ngay lấy bảo bối, rồi thản nhiên ngồi xuống tiếp tục đánh chén. Tôn Hành Giả lấy được bảo bối, lẳng lặng lỉnh ra, hí hửng cười thầm.
Hê hê, dù bọn yêu tinh nhiều thủ đoạn, họ Tôn vẫn lấy được hồ lô đây.